Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 110 của bộ truyện Đêm Thân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 110 của bộ truyện Đêm Thân Hôn Định Mệnh. Hai người ở cùng nhau một thời gian dài, ở chung lâu rồi sẽ thật sự ảnh hưởng đến nhau. Cô cảm thấy mình càng lúc càng có biểu hiện dũng cảm, mà Lục Hy cũng cởi mở hơn trước rất nhiều. Không còn có chuyện gì buồn chán cũng giấu ở trong lòng, không còn là gương mặt bình tĩnh, nói năng thận trọng nữa. Anh có rất nhiều vẻ mặt sinh động, biến thành một cá thể càng có sức sống hơn. Đây là điều bọn họ dành cho nhau, Thẩm Dĩnh đều hiểu hết. Cho nên càng về sau, cô càng không muốn rời khỏi người đàn ông này. Anh thật sự rất tốt, từ trong ra ngoài, chính trực lại lương thiện. Cô loanh quanh giữa sự sống và cái chết, đã được anh tự tay kéo từ đường cùng tới, cho nên cô rất biết ơn, cũng rất quý trọng. 10 giờ sáng, tại văn phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện La Thị, Điền Tăng Tăng cầm một quyển tài liệu gõ cửa. Cốc 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 3 tiếng, nhưng không hề nghe thấy có tiếng trả lời nào. Cô không khỏi nhíu mày, giơ tay lên lại gõ cửa thêm 2 cái. Cửa phòng vẫn đóng chặt, không hề có ý định mở ra. Cô dừng bàn tay nhỏ bé đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay một vòng. Tách một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Không khóa cửa à? Cô rón rén lách người đi vào trong rồi khóa cửa lại. Cô vừa quay đầu đã thấy người đàn ông ngả đầu trên bàn làm việc, trên người vẫn mặc áo blue trắng. Anh nghiêng đầu áp mặt xuống mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu đen nhánh, hai tay đặt ở trên bàn, tư thế không được tự nhiên, lại trông rất buồn cười. Nhưng dù vậy, người kia vẫn ngủ rất say. Nghe nói tối hôm qua, vì buổi phẫu thuật cho Đường Uyển, anh và hai chuyên gia khoa não đã thảo luận đến tận 2 giờ đêm. Bây giờ xem ra đây là sau khi thảo luận xong tự mình tăng ca, rõ ràng đã mệt không chịu nổi mới ngủ thiếp đi mất. Bằng không với định lực của La Quyết Trình như vậy, chắc chắn sẽ không ngả xuống trước bàn làm việc của mình mà ngủ được. Lông mày Điền Tang Tang nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé đang cầm tài liệu chợt siết chặt. Cô đi tới trước đầu bàn, cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ say như chết vậy. Cô ta rất muốn ném thẳng tài liệu xuống mặt bàn, nhưng suốt cuộc vẫn không thể nào nhẫn tâm như vậy. Cô có tức giận, có trách móc cỡ nào, vẫn sợ anh mất đi cả chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này. Điền Tang Tang đặt tài liệu sang một bên, thấy cửa sổ của văn phòng còn mở. Cô đi qua đóng lại từng cánh cửa, rồi lại lấy cái chăn mỏng trên ghế sofa qua, choàng lên trên thắt lưng của người đàn ông. Liên tục thức đêm và còn kiệt sức làm, dưới mi mắt anh đã thêm một quầng thâm. Điền Tang Tang nhìn thấy mà đau lòng, cũng không quan tâm anh căn bản có nghe thấy hay không, không nhịn được, khẽ nói anh. Còn là bác sĩ đấy, bản thân mình cũng không chăm sóc tốt để muốn chăm sóc người khác, cái đồ ngốc này. Bởi vì gần đây xảy ra một loạt chuyện như vậy, ngoại trừ người trong cuộc, chỉ sợ người mệt nhất chính là La Quyết Trình. Người này đã bao lâu không về nhà, cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có điều duy nhất mà cô có thể xác định là bây giờ văn phòng đã hoàn toàn có thể thay thế nhà của anh. La Quyết Trình là một người có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt đối với bản thân trên phương diện học tập và nghiên cứu. Sự nghiêm ngặt này thậm chí đã có lúc đạt đến tình trạng hà khắc. Trong thời đại này, bệnh nhân có thể có bác sĩ như vậy thì đáng lẽ phải cao hứng. Nhưng Điền Tăng Tăng làm người bên cạnh anh thấy vậy, cảm thấy anh thái quá rồi. Vì công việc, thành tựu y học, anh đã mất đi rất nhiều thứ. Cô càng hy vọng anh có thể dừng lại, cảm nhận một chút về cuộc sống đang có. Điền Tăng Tăng không phải chưa từng khuyên anh, chỉ là những chuyện lúc này thật sự cần xử lý gấp. Cô có nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chờ đợi vượt qua tình hình trước mắt đã. Điền Tang Tang nhìn người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ say. Thường ngày chỉ cần có chút tiếng động khẽ là anh đã tỉnh lại, nhưng bây giờ lại mệt tới mức cô gõ cửa, bước vào cũng không nghe thấy. Ánh mắt cô nhìn lướt qua cơ thể đang nằm úp trên mặt bàn, bỗng nhiên thoáng thấy bên đỉnh đầu của người đàn ông có một sợi tóc bạc rất bắt mắt, giống như hoa tuyết rơi vào trong đầm mực. Cô ghé sát lại gần nhìn, thật sự là tóc bạc. Cô biết tuổi của La Quyết Trình không nhỏ. Thật ra mặt mũi anh vẫn tính là trẻ trung, nên bình thường căn bản không nhìn ra tuổi tác thật. Bây giờ phát hiện thấy sợi tóc này, ngay cả cô cũng có chút sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cô không ngờ là muốn thò tay nhổ sợi tóc này. Nhưng nếu cô nhổ đi thì nhất định sẽ làm anh tỉnh lại. Nhưng nếu không nhổ đi, sau này anh nhìn thấy có thể có tâm trạng không tốt hay không? Lần đầu tiên Điền Tang Tang cảm thấy mình lương thiện như vậy, có thể vì nhổ một sợi tóc bạc mà suy nghĩ mất mười mấy phút. Cuối cùng cô quyết định dùng kéo cắt đi sợi tóc này. Trong phòng làm việc của bác sĩ, thứ dễ tìm nhất là các loại kéo. Cô lấy một cái kéo nhỏ từ trong hộp dụng cụ bên cạnh ra, nhẹ nhàng giơ kéo tới gần chân tóc và cắt nó xuống. Cô cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón cái nhón lấy sợi tóc rồi ném vào thùng rác, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lại không nhịn được, cúi đầu khẽ mắng anh. Anh còn không chăm sóc cho mình, tương lai cái trời chưa già đã yếu đi. Khi Thẩm Dĩnh đi tới cửa hàng hoa, trong cửa hàng không có một ai, cô mở cửa ra, lập tức gọi bên phục vụ vệ sinh do người thuê cung cấp. Cô nghe Lục Huy nói, trước đó trong cửa hàng có một cô gái cùng kinh doanh với cô, nhưng đối phương là sinh viên, sau này không có cô, nên cô gái kia cũng không tới làm nữa. Thẩm Dĩnh đi tới trước quầy lễ tân và bật máy vi tính lên. Trên đó có rất nhiều tài liệu về thông tin khách hàng đều được ghi chép tỉ mỉ, đủ để thấy được nhân viên trước đó làm việc nghiêm túc tới mức nào. Cô mở một tập tài liệu khác, bên trong ghi chép thông tin cá nhân của nhân viên cửa hàng trước đó. Người đầu tiên chính là Ngô Diêu. Theo lời Lục khi nói, cô ấy chính là cô gái đã vào làm từ lúc khai trương. Thẩm Dĩnh cầm di động lên, gọi vào số này. Sau vài tiếng chuông vang lên mới có người nghe máy. Chào em là Ngô Diêu à? Sau khi đối phương nghe xong, khách sáo trả lời. Đúng là tôi, cô là ai vậy? Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Chị là Thẩm Dĩnh, chủ cửa hàng hoa wedding, không biết em có còn nhớ không? Hôm nay Ngô Diêu đang chuẩn bị chạy đi dạy kèm. Sau khi nghe được câu nói này thì cô hơi sửng sốt, một lát sau mới kinh ngạc kêu lên. Chị Thẩm à? Ừ, là chị. Em nhớ, em làm sao có thể quên chị được? Ngô Diêu nói chuyện cô hơi xúc động. Trước đây chị đi cô hơi vội vàng, em còn buồn rất lâu đấy. Bên tai Thẩm Dĩnh nghe được giọng nói đầy sức sống này, chút lo lắng bất an còn lại trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Lúc đó chị có việc gấp nên không thể nói chuyện chi tiết với em. Hôm nay chị gọi điện thoại cho em còn sợ sẽ làm phiền tới em. Bây giờ chị liên hệ với em là muốn nói cho em biết chị sẽ khai trương lại cửa hàng hoa. Không biết là em có muốn quay về thăm một lát không? Trước đây cửa hàng hoa làm ăn rất tốt, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên không có tin tức nên tất cả mọi hoạt động trong cửa hàng cũng đành phải gác lại. Cô đặc biệt không hiểu, cũng không thể không nghe theo sắp xếp, tạm thời rời khỏi cửa hàng. Trên thực tế, cô rất luyến tiếc công việc này. Bây giờ nghe cô nói sẽ khai trương lại, trong đầu cô ấy rất vui mừng. Được ạ, lát nữa em đi dạy thêm xong sẽ qua đó, chắc phải 2 tiếng rưỡi nữa đấy ạ. Thẩm Dĩnh thấy cô đồng ý một cách sảng khoái như vậy thì mỉm cười gật đầu. Được, chị chờ em nhớ đi đường cẩn thận nhé. Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi điện thoại cho chuyên gia trước đó chịu trách nhiệm mời gọi đầu tư. Đối phương dường như tên là Diêu Tân Như, là nhân vật xuất sắc rất có kinh nghiệm trong ngành mời gọi đầu tư. Nhìn ghi chép trước đây có thể thấy cô đã tốn rất nhiều sức lực để tìm được anh ta. Khi đó cô rời đi không chào từ biệt, còn tưởng mình muốn một lần nữa thành lập mối quan hệ tin cậy là rất khó khăn. Nhưng không ngờ đối phương cũng không từ chối nhiều, rất nhanh đã đồng ý. Cẩn thận tính toán thời gian thì Ngô Diêu và Diêu Tân Như gần như đều tới vào giờ ăn trưa. Cô lập tức đặt phòng ở nhà hàng bên cạnh và qua đó chờ trước. 11:40, Ngô Diêu và Diêu Tân Như lần lượt đến phòng. Thẩm Dĩnh gọi mấy món Nhật trong nhà hàng. Món ăn tương đối tinh tế, khi ăn cũng sẽ không làm người ta cảm thấy quá tốn sức. Sashimi chất lượng hàng đầu và các món ăn thông thường đều được mang lên. Diêu Tân Như ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh ta không nói nhiều, vẻ mặt hơi lãnh đạm. Thẩm Dĩnh biết vì sao nên cũng không khó chịu, dứt khoát mở miệng hỏi thẳng. Thầy Diêu, tôi biết chuyện lúc trước đã làm anh thấy rất khó chịu. Lúc đó tôi tìm anh là thật lòng thật dạ. Nhưng sau đó sức khỏe của tôi có chút vấn đề, phải ra nước ngoài tiếp nhận điều trị rất lâu, mãi tới bây giờ mới hồi phục lại. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. Diêu Tân Như biết cô có thể bởi vì nguyên nhân riêng mà bỏ lỡ rất nhiều điều, nhưng không ngờ lại do sức khỏe. Nhưng trong lòng anh ta vẫn nghĩ thầm, bệnh gì mà có thể lập tức nghiêm trọng như vậy chứ? Sao trước đó cũng không nghe thấy cô nói gì cả? Thẩm Dĩnh nhìn ra được sự nghi ngờ của anh ta nên đặc biệt nói thêm một câu không rõ ràng. Chồng tôi là luật sư, anh ấy vẫn luôn ở cùng với tôi. Cho dù là Diêu Tân Như có địa vị và thành tựu trong xã hội thua xa Lục Hy, nhưng cũng xem như là nhóm người nắm bắt tình hình nhanh nhất. Anh ta lập tức nghĩ đến vụ án mà Lục Hy và chính phủ đánh mạnh vào vụ buôn lậu đa quốc gia trong khoảng thời gian trước. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Đại án như thế lại dính dáng tới thân phận Lục Hy và một vài hướng đi của bên trên. Cô biến mất lâu như vậy, chỉ sợ đã gặp phải sự trả thù của đối phương. Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, nhìn về phía Thẩm Dĩnh với vẻ quan tâm hơn. Bây giờ sức khỏe của cô không sao chứ?
Không sao.
Thẩm Dĩnh không để ý mỉm cười. Tất cả cũng đều qua rồi, không thì tôi cũng sẽ không kinh doanh lại cửa hàng hoa, cho nên anh yên tâm. Diêu Tân Như thấy cô có sao nói vậy cũng không định che giấu, trong lòng mình cuối cùng cũng nghĩ thoáng ra. Thật ra tôi đồng ý qua đây gặp cô, một mặt là xuất phát từ sự ngưỡng mộ của tôi đối với chồng cô, mặt khác tôi cho rằng cửa hàng hoa này của cô thật sự có tiềm năng rất lớn. Thẩm Dĩnh giơ tay làm tư thế mời. Mong được nghe anh nói rõ ràng hơn. Cho dù thành phố G là một thành phố chính trị kinh tế lớn, các loại cửa hàng đều rất nhiều, nhưng mà số lượng cửa hàng hoa như vậy thật sự có một thị trường trống rất lớn, loại chất lượng cao và đẳng cấp cao thì tạm thời không có. Nếu làm tốt việc tuyên truyền kinh doanh, tuyệt đối có thể chiếm cơ hội bước trước một bước. Diêu Tân Như nói tới đây lại chuyển sang một vấn đề khác. Nhưng sáng kiến và địa vị của chúng ta cũng bị rất nhiều người để mắt tới. Trong thời gian cô không ở đây đã xuất hiện mấy cửa hàng có thương hiệu địa vị tương tự. Một cửa hàng có thể nói là dập khuôn sáng kiến trong đó, bây giờ còn kinh doanh rất khá đấy. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Anh nói tới cửa hàng ở phía tây thành phố đúng không?
Không sai, cô từng tìm hiểu qua rồi à?
Đúng vậy, tôi tìm kiếm những lời đánh giá tiêu dùng và đã xem qua hết một lượt rồi. Siêu Tân Như thấy cô nhíu mày thì thở hắt ra một hơi. Nhưng cô cũng đừng cảm thấy áp lực quá lớn, luôn có vô số cửa hàng vốn kinh doanh tốt bị người ta bắt chước theo. Bây giờ đến sớm một chút, chỉ cần nghiêm túc làm việc thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chuyên nghiệp hơn bọn họ. Thẩm Dĩnh nghe anh ta nói vậy, trong lòng đang căng thẳng mới thả lỏng được một chút. Có những lời này của thầy Diêu thì tôi yên tâm rồi. Diêu Tân Như là một người xuất sắc trong ngành, từ trước đến nay đều không nói những chuyện không đáng tin. Anh ta đã nói như vậy thì nhất định có phần nắm chắc. Ngô Diêu ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lúc đó cũng không nói chen vào. Dáng vẻ yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt yêu thích. Sau khi ba người ăn cơm xong thì rời khỏi phòng ăn, đến trong cửa hàng. Diêu Tân Như xem sơ qua các cách trang trí và kết cấu trong cửa hàng rồi đi trước. Thẩm Dĩnh thấy Ngô Diêu chủ động cầm đồ đi làm việc, đi tới hỏi cô ấy. Ngô Diêu, nếu cửa hàng khai trương lại, em có còn muốn tới đây làm nữa không?
Em đồng ý.
Ngô Diêu không hề nghĩ ngợi đã nhận lời luôn, thậm chí không hỏi xem mức lương và đãi ngộ như thế nào. Thẩm Dĩnh nhìn cô mỉm cười nói.
Em chắc chứ?
Em chắc mà. Ngô Diêu chỉ thiếu nước vỗ ngực bảo đảm.
Chị Thẩm, chị cũng biết đấy, em là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học, nhưng mong muốn tìm một công việc ở thành phố G lại chẳng dễ dàng gì cả. Cho dù có tìm được cũng không chắc sẽ hợp với em. Nhưng em thực sự rất thích hoa cỏ. Hơn nữa em cũng rất thích chị. Em rất vui khi được làm việc cho một bà chủ mà mình yêu thích.
Những lời này của cô ấy nghe rất dễ nghe, nhưng Thẩm Dĩnh cũng hiểu rõ đây không phải là lời khách sáo, mà cô ấy thật lòng nghĩ như vậy. Mọi người đều ra ngoài tìm kiếm tiền, cô ấy có thể nói như vậy cũng làm Thẩm Dĩnh rất cảm động. Cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai của cô ấy giống như một người chị cả. Em bằng lòng tới làm thì cứ tới, chị sẽ tăng lương cho em thêm 25% so với trước. Sau này chị bận sẽ không thể tới đây mỗi ngày được, em sẽ làm cửa hàng trưởng của cửa hàng này. Cái khác thì chị không dám bảo đảm, nhưng mà chỉ cần cửa hàng hoa wedding được mở lâu dài, chị chắc chắn không thiếu chuyện thăng chức tăng lương cho em đâu. Ngô Diêu vừa nghe như vậy thì vui mừng tới mức trợn tròn mắt.
Thật ạ, chị Thẩm, chị quá tốt rồi, em yêu chị chết đi được.
Thẩm Dĩnh thấy cô nhóc nói vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp dễ chịu, dường như cuộc sống của cô đã thật sự bắt đầu tốt lên rồi. Thẩm Dĩnh bận rộn ở cửa hàng hoa đến tận 3 rưỡi mới rời đi, để tới trường học đón Thẩm Tiếu. Khi xe của cô tới trường thì đúng lúc cổng trường mở ra. Chỉ lát sau, cô đã thấy lớp của Thẩm Tiếu được giáo viên dẫn ra khỏi cửa lớn. Cô xuống xe đứng ở phía trước vạch dành cho phụ huynh, vẫy vẫy tay gọi thằng bé.
Tiếu Tiếu! Ở đây này.
Thẩm Tiếu liếc mắt đã thấy được mẹ mình ở trong đám đông. Thằng bé vui vẻ chạy tới ôm lấy thắt lưng của cô.
Mẹ, mẹ tới đón con à?
Cơ thể nhỏ bé mềm mại đụng tới cũng làm cho trái tim cô như tan chảy. Thẩm Dĩnh xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại.
Ừ, mẹ đón con về nhà. Hôm nay con có cố gắng nghe giảng bài không? Con có nghe, giáo viên còn khen con làm bài rất tốt đấy nhé.
Thẩm Tiếu nói xong còn đặc biệt kiêu ngạo để lộ ra ngôi sao dính trên áo sơ mi bên trong đồng phục học sinh cho cô nhìn.
Là con biểu hiện tốt nên cô giáo mới cho con đấy.
Thẩm Dĩnh vội vàng khen.
Tiếu Tiếu giỏi quá.
Thẩm Tiếu toét miệng cười rồi nhìn ra phía sau cô, không thấy có ai nên hỏi.
Mẹ, sao ba không tới vậy?
Ba đang bận làm việc ở nhà, lát nữa con về sẽ gặp ba thôi.
Vậy chúng ta mau về nhà đi.
Thẩm Dĩnh nhìn cơ thể nhỏ bé nắm tay của mình bước về phía trước, trong lòng có một cảm giác không sao nói ra lời. Mỗi lần nói chuyện với con trai về đề tài ba mẹ, cô luôn luôn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao. Có thể đây là một loại phản ứng bản năng liên kết máu thịt mà chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được. Sau khi lên xe, Thẩm Dĩnh tính tới một siêu thị gần trước đó để mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới về, cũng mua cho Thẩm Tiếu ít đồ ăn vặt mà thằng bé thích. Thẩm Tiếu luôn bị quản lý rất chặt về đồ ăn vặt, bây giờ thật vất vả mới có thể ăn được nên trên đường đi đều hưng phấn nói chuyện không ngừng. Thẩm Dĩnh lái xe đến bãi đỗ xe ngoài trời trước siêu thị. Bây giờ sắp đến giờ cao điểm nên trong bãi đỗ xe có rất đông xe, muốn tìm một chỗ trống để đậu xe cũng là một vấn đề lớn. Cô lái xe hai vòng vẫn không thấy có chỗ nào trống cả. Vào lúc cô tính vòng qua hầm để xem thử, mới định rẽ vào thì từ phía đối diện bỗng nhiên có một chiếc SUV cỡ lớn lao tới. Đối phương ở bên ngoài đường vào, đồng thời tốc độ xe đi rất nhanh, cô rẽ vào sẽ đụng phải xe của cô. Thẩm Dĩnh không kịp do dự, lập tức đánh mạnh tay lái sang phải. Nhưng dù vậy, cô vẫn không hoàn toàn tránh được xe của đối phương. Đầu chiếc xe SUV đụng phải đèn bên trái của xe cô, lại trượt từ chỗ đèn xe đến tận vị trí cửa bên lái chính. Theo quán tính, nó trực tiếp đụng lõm cửa xe tới tận bên bắp đùi của cô. Mà bởi vì cô đánh tay lái mạnh nên đèn xe bên phải đụng vào cột đèn đường bên cạnh. May là tốc độ xe của cô tương đối chậm nên mới không làm Thẩm Tiếu ngồi bên ghế lái phụ bị thương. Đối phương bị ép phải dừng xe lại, cách kính chắn gió phía trước. Thẩm Dĩnh mơ hồ nhìn thấy có đôi nam nữ ngồi ở ghế trước. Người đàn ông rõ ràng cũng sửng sốt, người phụ nữ lại đang nói gì đó. Cô cố chịu chỗ chân đau, nhìn sang Thẩm Tiếu bên cạnh, rõ ràng đã bị dọa. Con không sao chứ, Tiếu Tiếu? Thằng bé vẫn chưa bình tĩnh lại được, hết nhìn ra ngoài lại nhìn cô, đôi mắt to lập tức đỏ hoe.
Mẹ, chúng ta bị tai nạn giao thông à?
Thẩm Dĩnh vừa nhìn đôi mắt to ngân ngấn nước chỉ trực khóc thì tim cũng đau thắt lại. Không sao, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi, con có bị đụng ở đâu không? Thằng bé thành thật lắc đầu.
Không.
Vậy là tốt rồi, mẹ đi xử lý một lát, con ngồi ngoan ngoãn ở trên xe, đừng xuống, biết chưa? Thẩm Dĩnh tháo dây an toàn trên người ra, cẩn thận dặn thằng bé. Thẩm Tiếu gật đầu. Con biết rồi, mẹ chú ý an toàn đấy. Con yên tâm. Sau khi Thẩm Dĩnh xuống xe, đôi nam nữ kia cũng xuống xe theo. Hai bên vốn đi ngược chiều, hơn nữa đây là chỗ rẽ chật hẹp, không những không bấm còi, tốc độ lái xe còn rất nhanh, là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Cô còn tưởng hai người này xuống xe sẽ thật lòng xin lỗi mình, sau đó xem xét xe của hai bên bị hỏng ở đâu, thảo luận xem xử lý như thế nào. Không ngờ người đàn ông đối diện còn chưa lên tiếng, người phụ nữ lên tiếng đã trách mắng cô đầy sắc bén.
Trời ạ, tôi nói cô là phụ nữ mà lái xe thế nào vậy? Cô xem lại vị trí này của cô đi, chúng tôi đang đi tử tế, cô tự nhiên rẽ hướng nào vậy?
Những lời già mồm át lẽ phải, công kích ngược như vậy làm cho Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt. Nhưng một giây tiếp theo, cô đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây là bọn họ thấy xe của cô đắt tiền, sợ cô đòi bồi thường cho nên định làm kẻ ác cáo trạng trước, đúng không? Ban đầu Thẩm Dĩnh dự định giải quyết ôn hòa, lúc này cô đã thay đổi ý định, thái độ cũng không còn tốt nữa. Cô không nhất thiết phải nói chuyện với con gà con vịt, lãng phí nước bọt làm gì, dứt khoát lấy luôn điện thoại di động ra.
Không cần nói nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
Cô vừa nói dứt lời, người phụ nữ kia sửng sốt. Cô ta không ngờ cô nhanh gọn, dứt khoát như vậy, không thèm nói thừa một câu nào. Người phụ nữ hoảng hốt nói.
Cô nói gì? Báo cảnh sát à? Chúng tôi không có thời gian dây dưa với cô.
Vẻ mặt Thẩm Dĩnh vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn hai người.
Vậy các người muốn xử lý như thế nào?
Lúc này, người đàn ông vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, cuối cùng đã mở miệng. Giọng điệu còn tệ hơn người phụ nữ kia gấp trăm lần.
Đồ đàn bà thối tha, mày tự mình lái xe, không có mắt, còn muốn đổ tội cho người khác hả?
Mặt Thẩm Dĩnh lạnh xuống, không khỏi cao giọng nói.
Anh ăn nói tử tế một chút cho tôi. Khốn kiếp, tao mắng mày thì làm sao?
Người đàn ông vừa nói vừa xông về phía cô.
Mày tin không, tao còn đánh cả mày nữa đấy.
Tư thế đó, khí thế đó, hung hăng đến cỡ đó, ai mà không biết chắc chắn, còn nghĩ người vi phạm luật giao thông là cô ấy chứ. Nếu như nữ tài xế bình thường khác nhìn thấy hai người bọn họ khó đối phó như thế, có thể sẽ cảm thấy lo sợ. Nhưng Thẩm Dĩnh cũng không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô không hề e sợ chút nào, mà ngược lại còn tỏ vẻ rừng rưng, khó diễn tả nổi bằng lời, như thể đã có sự chuẩn bị trước rồi vậy.
Quậy đi, không phải muốn quậy à? Bây giờ quấy cho lớn chuyện ra, đợi đến khi bị phạt thì càng nặng mà thôi.
Thẩm Dĩnh không nói hai lời, lấy điện thoại mở camera, chụp lại gương mặt của người đàn ông ấy.
Bây giờ tôi sẽ ghi lại từng câu anh mắng chửi tôi. Sau khi giải quyết xong vụ tai nạn giao thông, tôi sẽ kêu luật sư tố cáo anh.
Rõ ràng đối phương không ngờ đến chuyện này, bọn họ quát nạt đe dọa luôn miệng, không những không làm Thẩm Dĩnh sợ hãi, mà chừng như chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Thấy dáng vẻ ung dung đó của cô, người đàn ông hơi sững sờ. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào? Khí chất không giống với người dân bình thường của cô khiến cho hai người họ thấp thỏm. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như thế nào đi chăng nữa, hành động bên ngoài cũng không thể tỏ ra yếu ớt được. Chỉ nhìn thấy người phụ nữ ấy giả vờ cản người đàn ông lại, còn tên kia lại chỉ vào ống kính và hét lớn.
Tôi nói cho cô biết, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Cô không có quyền bắt tôi đâu.
Thẩm Dĩnh chẳng buồn phản bác hạng người như vậy. Sau khi bình tĩnh quay lại những lời mắng chửi hơn nửa phút, cô bèn gửi thẳng cho công an. Thẩm Dĩnh gửi địa chỉ xảy ra vụ tai nạn giao thông cho công an qua điện thoại. Bọn họ bảo sẽ lập tức đến ngay.
Anh có thể tiếp tục mắng chửi tôi, nhưng lát nữa cảnh sát sẽ đến đây.
Vừa nghe thế thế, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức thay đổi kế sách. Chỉ nghe thấy người phụ nữ ấy phun nước miếng như đồ vô học.
Còn báo cảnh sát nữa à? Chúng tôi không có thời gian đôi co với cô. Chồng ơi, đi thôi, đừng quan tâm đến cô ta nữa.
Cô ta vừa nói dứt lời, hai người chồng hát vợ khen hay đi về phía chiếc xe. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Thực chất cho dù bọn họ có muốn bỏ đi cũng không sao cả. Gây tai nạn rồi bỏ trốn thì sẽ bị phán nặng hơn. Chỉ có điều... Cô ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Không có điều không khéo là chỗ này là góc chết của camera. Chắc hẳn không có bất kỳ máy quay nào có thể quay tới. Chẳng phải chết không đối chứng sao? Mặc dù trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết xe ô tô chạy, nhưng đến lúc đó còn phải giám định, chỉ thêm phiền phức mà thôi. Có thể giải quyết tại chỗ là cách nhanh nhất. Thẩm Dĩnh thấy hai người nọ muốn đi, bèn lập tức đuổi theo ngay. Lúc người phụ nữ bước vào trong xe toan đóng cửa lại, cô vội vàng kéo cửa xe ra. Đôi mắt hạnh của cô trợn trừng nhìn những gương mặt ngang ngược ấy, giọng nói toát ra vẻ nghiêm túc.
Xuống xe!
Dường như đối phương không ngờ rằng cô sẽ bám theo mình. Bọn họ sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên là mạnh tay đóng sầm cửa xe lại.
Cô vẫn chưa chịu thôi đúng không? Mau buông tay ra cho tôi.
Cơ thể Thẩm Dĩnh vừa mới bước vào giai đoạn hồi phục, nào có khỏe được như cô ta. Người phụ nữ đó mạnh tay giật cánh cửa, cô cũng lao đao lảo đảo. Cũng vào lúc này, rốt cuộc một ông chú hóng chuyện cạnh đó không nhịn nổi nữa. Ông ấy dừng xe bước đến gần họ.
Cô đi ngược chiều còn đâm vào xe người ta, cần phải xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Thái độ cái kiểu gì vậy?
Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn lại. Cô thở phào một hơi, định nói tiếng cảm ơn. Nào ngờ với lúc này, người đàn ông ngồi trong ghế lái chợt nhấc chân đạp ga, phóng vụt đi. Trong khoảnh khắc, chiếc xe ấy chạy như điên về phía trước, giống như một con ngựa thoát cương. Thậm chí Thẩm Dĩnh vẫn còn mông lung, bàn tay vẫn còn đang túm chặt chiếc xe. Đợi đến khi cô sực nhận ra, muốn thả lỏng tay thì đã muộn rồi. Người cô bị chiếc xe lôi đi. Cho dù cô lập tức dài dài bước, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ phóng vun vút của chiếc xe. Cơ thể cô bị kéo lê về phía trước. Lúc cô thả lỏng tay ra, cơ thể đã bị lôi đi gần 10 mét, ngã sóng xoài trên đường nhựa. Cô lăn về phía trước mấy mét liền theo lực quán tinh lớn rồi mới ngừng lại. Lưng, xương chậu, cánh tay, đùi. Cô cũng không chắc rằng mình thấy đau ở đâu, chỉ cảm thấy người mình như sắp đứt lìa đến nơi. Lúc nằm trên mặt đất, trán cô bị va đập mạnh. Sau khi cảm thấy tê dại, cảm giác đau đớn dậy lên gấp nhiều lần, tăng dần dần, giống như có cây búa gõ vào đầu cô vậy.
Vào giây phút cơ thể ngừng lăn, Thẩm Dĩnh không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì cả. Dường như cô nhìn thấy một hình ảnh trước giờ chưa từng thấy. Trong khu rừng bên nước Y, trong căn nhà gỗ cũ kỹ, trong quầng sáng lúc quả bom vừa nổ tung.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ đừng nằm ở đây! Chúng ta về nhà thôi! Có ai có thể cứu mẹ con không? Chú ơi! Chú cứu mẹ con với!
Tiếng khóc thảm thương của đứa trẻ con vang lên bên tai Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh ráng mở mắt ra nhìn cậu bé cho thật kỹ, muốn giơ tay mình lên để lau sạch những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng cô không thể. Cô không nhúc nhích nổi. Một dòng nước âm ấm chảy dọc theo khóe mắt cô. Còn chưa kịp cảm nhận, chưa kịp dãy giụa, đã chìm sâu vào vùng tăm tối. 5 giờ 20 phút chiều, trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân, là một nơi tấp nập nhất, nhiều người qua kẻ lại nhất trong bệnh viện, đông nườm nượp. Những tiếng khóc than rền rĩ và tiếng tranh chấp dậy vang. Tất thảy những âm thanh khiến cho lòng người rối bời ấy đều lặng phát đi khi có một người đàn ông mặc áo các đi gan len, đi dép bông đen bước qua ngưỡng cửa. Lục Hy túm tay một cô y tá đi ngang, ánh mắt hung tợn như sắp ăn thịt người đến nơi.
Giường số 55 ở đâu?
Cô y tá dè dặt dừng bước. Đã làm việc hơn 3 năm, bệnh tình thế nào cũng từng thấy, nhưng chưa có lần nào thấy sợ hãi như lần này. Cô ta chỉ vào góc khuất, lắp bắp một hồi rồi mới mở miệng nói.
Ở đó, ở đó.
Y tá vẫn còn chưa nói dứt lời, Lục Hy lập tức sải bước sang đó, bước chân cuốn theo gió, chừng như sợ mình chậm một chút thôi sẽ bỏ lỡ thứ gì vậy. Chiếc giường số 55 được sang rèm trắng, anh còn chưa kịp hỏi han cho lịch sự đã giật phát ra. Một tiếng xoẹt vang lên, người phụ nữ nằm trên giường và đứa trẻ ngồi bên cạnh đều đập vào tầm mắt. Thẩm Tiếu giật mình, sau khi nhìn rõ mặt mũi của người đến, cậu bé lập tức đứng dậy nhào vào lòng anh, nước mắt ràn rụa. Lục Hy ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy ấy, anh cúi đầu hôn lên trán cậu bé.
Ngoan nào, ba đến rồi, có ba ở đây, con đừng sợ.
Sau khi an ủi cho cậu bé bình tĩnh lại, anh lập tức nhìn người phụ nữ vẫn chưa tỉnh táo hẳn đó. Gương mặt nhỏ nhắn của cô mới vừa khôi phục lại chút huyết sắc, trong phút chốc lại trở nên nhợt nhạt, mất sức. Trên đầu cô vẫn còn quấn một lớp băng dày, có thể thấy loáng thoáng vết máu bên trong, xương chậu, khóe miệng bầm tím, có nhiều vết máu động. Đến bộ đồ liền thân cũng rách nát, trông cô thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Lục Hy siết chặt nắm đấm, nhân tố khát máu trong anh dần dần thức tỉnh. Mới chỉ không gặp cô một lúc thôi, cô đã thành ra như vậy. Anh muốn khiến cho hai đứa khốn nạn ấy biến mất khỏi thành phố G. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tiếu thấy gương mặt ba mình nghiêm trọng như vậy. Cậu bé ngoác miệng, muốn khóc nhưng dáng nén nhịn, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ gay, hỏi anh bằng giọng run rẩy.
Ba ơi, mẹ sao rồi?
Cậu bé gầy còm nhỏ xíu, lần này đã sợ hết hồn rồi, chỉ sợ Thẩm Dĩnh có bề gì. Lục Hy nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con mình, trông anh có vẻ tức giận tột cùng. Nhưng vì không muốn làm con mình sợ hãi, anh chỉ đành nén cơn giận xuống.
Không sao đâu, mẹ không sao đâu, lát nữa chú bác sĩ sẽ chữa bệnh cho mẹ. Mẹ sẽ tỉnh ngay thôi.
Thẩm Tiếu gật đầu, những giọt lệ long lanh trong mắt trực chảy xuống.
Lúc mẹ gặp chuyện, mẹ dặn con đừng xuống xe. Con không có đi xuống, nhưng mà con thấy mẹ bị chiếc xe ấy kéo đi. Tại con hết, tại con không bảo vệ cho mẹ.
Thẩm Tiếu nói một hồi, dường như trái tim yếu đuối của cậu bé không thể chịu đựng được cảnh tượng đáng sợ này nữa. Cuối cùng cũng òa lên khóc nức nở. Lục Hy ôm cơ thể nhỏ nhắn của con vào trong lòng. Anh xót xa không thôi.
Không trách Tiếu Tiếu được, con nghe lời mẹ không xuống xe là đúng đắn đấy, con làm đúng lắm.
Thẩm Tiếu tự trách mình mãi, cậu bé vùi đầu vào trong lồng ngực dày của Lục Hy, bàn tay nhỏ nhắn liên tục lau nước mắt ràn rụa trên mặt.
Nhưng con đã không bảo vệ nổi mẹ.
Lục Hy nghe thấy mà đau lòng, anh lùi ra sau một khoảng ngắn, dùng hai tay nâng đầu cậu bé lên.
Tiếu, con nhìn ba này, con đã làm rất tốt rồi. Chuyện này không thể trách con được. Người xấu thì sẽ bị trừng phạt. Con đừng buồn, được không?
Trơ mắt nhìn Thẩm Dĩnh bị ngã văng xuống dưới xe. Cho dù tố chất tâm lý có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi. Lục Hy chỉ đành chậm rãi an ủi cậu bé, vừa gọi tài xế đến, định lát nữa sẽ đưa Thẩm Tiếu sang nhà Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Trong tình hình hiện tại, để cậu bé tiếp tục ở trong bệnh viện chỉ càng khiến cho lòng anh bất an thêm mà thôi. Một lúc sau, tài xế dừng xe ở dưới lầu. Lục Hy tự mình đưa cậu bé vào xe. Trước lúc đi,
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu bé, bèn biết ngay bây giờ cậu bé đang rất sợ xe. Nhưng mà không còn cách nào khác, Thẩm Dĩnh còn chưa tỉnh, anh không thể rời khỏi bệnh viện được, chỉ đành dặn dò con. Tiếu, con ngoan nhé, chú tài xế sẽ đưa con về, lát nữa con có thể gặp ông ngoại và bà ngoại rồi. Nghe thấy tiếng sụt sịt của Thẩm Tiếu, anh cảm thấy đau lòng không thôi. Con biết rồi, ba mau vào chăm sóc mẹ đi. Cậu bé càng tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng Lục Hy càng thấy đau lòng hơn. Anh hôn lên vầng trán của con mình, nhìn theo bóng chiếc xe từ từ biến mất. Cho đến khi xe đã khuất dạng, anh mới quay người, bỏ đi. Lục Hy vào phòng cấp cứu một lần nữa. 7-8 bác sĩ mặc áo trắng đang đứng bên giường bệnh. Một người trong họ mặc áo sơ mi xanh là viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân. Thấy anh vào, viện trưởng lập tức giơ tay chào đón. Anh Lục, anh đến rồi. Lục Hy nhẹ nhàng bắt tay ông ta, tầm mắt lập tức quay sang người nằm trên giường bệnh. Vợ của tôi sao rồi? Hai người vẫn còn chưa kết hôn, nhưng anh đã gọi bằng vợ. Viện trưởng giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, áp lực to như núi. Trước khi anh đến, đã có bác sĩ xử lý vết thương cho cô Thẩm rồi. Bây giờ đã không còn chảy máu nữa. Kết quả kiểm tra cũng đã có, bảo rằng đầu cô Thẩm bị chấn động nhẹ, nhiều chỗ xương sụn bị tổn thương, dây chằng ở khuỷu tay trái bị bong. Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng tương đối phiền phức, tốt nhất là nhập viện quan sát vài ngày. Bình thường viện trưởng bận rộn đến mức muốn gặp ông ta cũng khó. Bây giờ lại đọc bản báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc. Vài chủ nhiệm khoa đứng đằng sau lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thán. Rốt cuộc, anh Lục này là người như thế nào? Lục Hy nghe nói về từng vết thương của cô, dường như người anh cũng đau buốt vậy. Anh hít sâu một hơi, không muốn làm liên lụy đến người vô tội, chỉ lạnh nhạt dặn dò. Không cần đâu, lát nữa người của bệnh viện La Thị qua đây đón. Đương nhiên viện trưởng biết được rằng anh sẽ không để cô ấy nằm viện này. Trong lòng thầm thở phào, để hai bác sĩ và y tá ở lại trong phòng bệnh, bản thân ông ta đi tiếp ứng người ở bệnh viện La Thị. Nhìn bộ dạng bận trước bận sau, tự mình xử lý mọi chuyện của ông ta, ai mà không biết lại còn ngỡ Lục Hy mới là viện trưởng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lục Hy ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Nghĩ đến ban nãy ở nhà nhận được cú điện thoại từ bệnh viện, anh sững sờ. Bốn chữ tai nạn giao thông lọt vào tai anh, khiến cho đầu óc anh nổ vang lên tiếng ong, không còn hay biết gì nữa. Vốn dĩ anh còn đang đợi cô ấy đi đón Thẩm Tiếu về rồi còn ăn cơm chung. Thấy đã sắp sửa đến giờ rồi, anh vui vẻ ngồi chờ dưới phòng khách. Nhưng không ngờ cô không về, mặt trái lại, tin xấu lại còn kéo đến. Anh còn chưa kịp thay đồ, chưa kịp suy nghĩ gì cả. Mới vừa sực tỉnh lại, anh đã cầm chìa khóa xe lên, vượt đèn đỏ, chạy đến bệnh viện. Không biết cô bị như thế nào, cũng không biết vết thương có nghiêm trọng hay không. Anh ráng giữ lại sự lý trí cuối cùng để nghe điện thoại của La Quyết Trình, sau đó đờ đẫn chạy đến đây. Phóng xe như gió suốt cả quãng đường, anh không gặp tai nạn đã là may mắn lắm rồi. May mà cô không bị gì nghiêm trọng cả, may mà Tiếu Tiếu không sao hết. Vào lúc Lục Hy run rẩy vì sợ hãi, đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông, anh lấy ra nhìn thử, người gọi là Bùi Dục. Sau khi xảy ra tai nạn, anh lập tức liên hệ với Bùi Dục, dặn anh ta phải tìm ra đôi cẩu nam nữ ấy nhanh nhất có thể. Bọn họ đều là người bình thường, muốn kiếm được chẳng có gì là khó khăn. Không đến nửa tiếng, Bùi Dục đã nhận được tin của bọn họ rồi. Anh Hy, đã tìm được người rồi anh. Bọn họ bị chặn lại ở bãi giữ xe dưới tiểu khu, bây giờ đã được mang lên phòng làm việc của em rồi. Lúc này, Bùi Dục đang ngồi trên ghế tổng giám đốc trong phòng làm việc ở câu lạc bộ Hồng Đình. Anh ta cầm hộp quẹt số lượng giới hạn trong tay, ung dung nhìn hai người bị bảo vệ khống chế ở dưới đất. Có một nam một nữ, giờ họ sợ đến nỗi tè ra quần luôn rồi đây này, anh muốn xử lý ra sao? Hai người bị bắt, nghe thấy nửa câu cuối cùng, sợ đến nỗi nổi da gà lên. Bốn chữ xử lý thế nào cứ như thể muốn xử lý quách bọn họ vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, gần như sợ điếng người, kinh hoàng đến tột cùng. Người phụ nữ hét lên thất thanh. Anh muốn làm gì tôi? Đây là xã hội pháp trị đấy, đây là xã hội pháp trị đấy. Anh bắt cóc tôi là đã phạm pháp rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Bùi Dục đang chờ đợi câu trả lời của Lục Hy, đột nhiên nghe thấy tiếng rít chói tai của cô ta, không khỏi hừ một tiếng, bực bội quay sang nhìn người phát ra tiếng, rồi nói với hai tên cường tráng đứng sau lưng cô ta. Ổn chết đi được, bịt miệng cô ta lại. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Hai tên cường tráng vội vàng lấy tấm rẻ đen từ trong túi ra, cũng không biết làm từ gì, cuộn tròn lại, nhét vào trong miệng cô ta. Người phụ nữ ấy điên cuồng quay đầu không chịu phối hợp, chỉ có điều nói không ra được tiếng nào, cô ta chỉ biết kêu u ớ. Lục Hy hoàn toàn nghe được hết động tĩnh bên này, thần sắc nơi đáy mắt cũng dần dần lạnh lẽo. Rõ ràng anh chỉ ngồi trên chiếc ghế nho nhỏ đó, cả người cũng không cố ý tỏa ra sát khí, nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy liền hoảng sợ. Nhân viên y tế bên cạnh đều hận không thể chui xuống đất, bị người đàn ông cả người phát ra tà khí dọa, không dám cả thở mạnh. Nửa ngày sau, người này mới chậm rãi mở miệng, mỗi chữ đều như bắn ra dao, đâm vào lòng người. Cứ trói trước, bệnh viện xử lý xong, tôi sẽ tự mình tới. Bùi Dục gật đầu. Được, tôi đợi anh tới. Cúp điện thoại, Bùi Dục đứng dậy đi tới phía trước hai người. Người đàn ông hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh. Các người, rốt cuộc là ai? Chúng tôi không làm gì cả. Không làm gì? Bùi Dục cười chào phúng, tràn đầy khinh thường, vô cùng cao quý khom người xuống. Tách một tiếng, mở bật lửa trong tay. Thanh âm rõ ràng lúc này nghe cực kỳ khủng bố. Lời này cậu không cần nói với tôi, đợi lát nữa đi giải thích với người nhà. Chỉ là tôi thấy hai người... Nói đến đây, anh cố ý dừng lại vài giây mới nói tiếp. Hôm nay khó có thể đi ra đấy. Xe bên La Quyết Trình phái tới rất nhanh đã tới bệnh viện. Những nhân viên y tế cẩn thận đẩy giường bệnh tới bãi đỗ xe dưới hầm. Suốt quá trình đều hít thở thật sâu, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thực sự là khí thế của người đàn ông bên cạnh quá cường đại, khiến cho người ta bất giác trở nên bảo gì nghe nấy. Khó khăn lắm mới đưa người an toàn lên xe cấp cứu, cuối cùng mới yên tâm đặt xuống tảng đá trong lòng. Lục Hy nói vài câu với viện trưởng, sau đó bèn theo xe cấp cứu tới bệnh viện La Thị. Trên đường, ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn đặt trên khuôn mặt Thẩm Dĩnh, một chút cũng không dám rời đi. Tựa như nếu anh không nhìn thì cô sẽ biến mất vậy. Bầu không khí trong khoang xe cực kỳ áp lực. Biết cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hễ nghĩ tới cô đã từng gặp phải những chuyện như thế này, anh không nhịn được tỏa khí lạnh trên người. Xe chạy ổn định cả đường đi. Lúc đến cửa bệnh viện La Thị, có một con dốc nho nhỏ, thân xe hơi lắc, vốn cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng một động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến cô bị làm cho tỉnh lại. Hàng mi cô run rẩy, Lục Hy lập tức phát hiện, cả người nghiêng sang một bên, lập tức giữ bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Dĩnh Dĩnh. Cả đường Thẩm Dĩnh đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Muốn tỉnh lại, cảm giác có thứ gì đang đè ép mình. Lúc này nghe thấy bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra. Đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc đang vô cùng căng thẳng đó. Tinh thần còn có chút hoang mang, ánh mắt lướt một vòng, nhìn thấy y tá đang ngồi một bên, còn có cửa sổ xe phía trên đỉnh đầu. Cô có chút kinh ngạc, không biết mình đang ở đâu. Anh... Vừa mới mở miệng, nói chuyện, cổ họng cô đã vô cùng đau đớn. Cô nhíu mày ho một tiếng, phần bụng vừa dùng sức đã cảm thấy trên người càng đau. Lục Hy thấy cô khó chịu, bàn tay đỡ mặt cô nhìn sang, ngăn cản cô tiếp tục cử động lung tung. Đừng cử động lung tung, em bị thương rồi. Trên tay. Mặc dù Thẩm Dĩnh tỉnh, nhưng ý thức vẫn có chút lơ lửng, cả người đều mờ mịt. Cho tới khi trong đầu cô lướt qua khuôn mặt của Thẩm Tiếu, mới bừng sợ hãi tỉnh táo lại, kéo cánh tay người đàn ông. Tiếu Tiếu đâu? Tiếu Tiếu ở đâu? Lục Hy thấy cô sắp kích động, động tác mạnh như vậy sẽ động đến miệng vết thương, nhất định sẽ không thoải mái, bất giác nhíu mày, giữ chặt vai cô lại, lại không dám dùng sức quá nhiều, khẽ khàng vịn cô lại. Tiếu Tiếu rất ổn, đã về tới chỗ ba mẹ em rồi, em đừng lo lắng, em bây giờ không thể cử động lung tung. Thân thể vẫn còn chưa làm rất nhiều kiểm tra, em nằm xuống đi. Thẩm Dĩnh lúc này nào có thể nằm được. Rõ ràng đầu mê mang muốn ói, toàn thân khó chịu, lại vẫn miễn cưỡng chống đỡ nói. Đưa điện thoại cho em gọi cho Tiếu Tiếu một cái. Lục Hy bị hành động không quan tâm chính mình như vậy của cô làm cho tức giận, mặt trầm xuống, lời nói sắc bén. Thẩm Dĩnh, anh nói lại lần nữa, đừng cử động lung tung. Em không sao. Đầu cũng ngã thành như vậy rồi, trên mặt xanh xanh tím tím, em còn nói với anh là không sao à? Vào giờ phút này, tất cả bất an và lo lắng tích tụ đều vì cô không để ý mà châm lửa, hô hấp hỗn loạn, trách cô nhưng đồng thời cũng càng đau lòng. Cảm thấy mình phúc lớn mạng lớn, bao nhiêu lần nguy hiểm đều có thể bình an vượt qua, cho nên luyện thành bản lĩnh này sao hả? Em có biết lúc anh nghe nói em bị tai nạn đã lo lắng biết bao không? Có từng nghĩ lúc nhìn thấy bộ dạng yếu ớt nằm trên giường bệnh của em, anh sẽ khó chịu biết bao không?
gọi điện thoại phải không? Được, em cầm điện thoại gọi đi.
Nói rồi anh vứt điện thoại lên đầu giường, ngay cả bàn tay đang giữ tay cô cũng buông lỏng, ánh mắt rời đi, bộ dạng em muốn làm gì thì làm.
Thẩm Dĩnh không ngờ anh sẽ đột nhiên nổi giận như vậy, ngây ngốc nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo đó, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chiếc điện thoại. Cô chỉ cần vươn tay là có thể với tới.
Đầu ngón tay thon dài trắng bệch khẽ cử động, rốt cuộc quyết định vẫn không lấy.
Thẩm Dĩnh khẽ thở dài, thấp giọng mở miệng. Em không phải là không có chuyện gì sao? Hơn nữa em cũng là vì lo lắng cho con.
Lo lắng cái gì? Có anh ở đây, em chỉ cần lo lắng cho mình là được.
Lục Hy cuối cùng không nhẫn tâm giận cô, nói một câu xong bèn lập tức xoay người lại, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Anh không phải muốn tức giận với em, anh chỉ là quá sợ hãi.
Hết lần này tới lần khác, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lần nào lúc sắp kết thúc những chuyện gay cấn như thế thì sẽ lại xảy ra một ngã rẽ khác. Như bây giờ nếu còn có gì ngoài ý muốn, anh thật sự sắp không thể trụ nổi rồi.
Tâm sức lao lực, bốn chữ này dùng để miêu tả tâm trạng của anh bây giờ vô cùng thích hợp.
Không phải không có dũng khí, cũng không phải mài mòn ý chí, anh thừa nhận cho dù nhiều gian nan hơn nữa anh cũng sẽ không chớp mắt một chút, chỉ là không muốn những chuyện không tốt này xảy ra trên người cô.
Thẩm Dĩnh nhìn hiểu sự sợ hãi khẽ lướt qua trong đáy mắt anh, trái tim như đặt trong ly nước chanh, chỉ lo lắng Thẩm Tiếu, ngược lại quên mất có một người cũng nôn nóng lo lắng cho mình như vậy. Cô nhấc tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay anh. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, trước đây chuyện liên quan đến vụ án đều đã qua rồi, đó chỉ là hai người bình thường, họ không chỉ không có đạo lý một chút, nhưng không phải người hung ác như Hawk, anh đừng nghĩ nữa, được không?
Kết hầu người đàn ông nhấp nhô như đang khắc chế cảm xúc của mình, trầm ngâm một lát mới mở miệng.
Anh biết, anh chỉ là sợ em.
Nói tới đây, anh đột nhiên ngừng lại lời cuối, đôi mắt sâu thẳm từ từ rời lại nhìn cô.
Thẩm Dĩnh đối diện với con ngươi chớp động của anh, không hiểu mở miệng.
Sao vậy?
Trên mặt cô dính gì sao? Hay là miệng vết thương lại chảy máu?
Chính vào lúc Thẩm Dĩnh suy đoán lung tung, chỉ thấy người đàn ông đột nhiên khom người, con ngươi đen sáng rực nhìn cô.
Em vừa nãy nói gì?
Thẩm Dĩnh đầu óc vô cùng u mê, anh đột nhiên hỏi khiến cô không hiểu.
Em nói gì cơ?
Vụ án Hawk.
Lục Hy không đợi cô lặp lại đã thay cô nói ra. Giây phút bốn mắt đối diện, trong đôi mắt đó cuộn lên vô số phong ba bão táp ập về phía cô.
Em nhớ ra rồi sao?
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 110 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.